Bàn về cái pháp đầu tiên Đức Phật dạy cho nhân loại, cho nhân gian, cho năm cái vị tỳ kheo, năm cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đó, trước là một năm vị là tùy tùng, là dòng hoàng tộc của Đức Phật, năm vị tùy tùng của Đức Phật. Khi mà Đức Phật mà bỏ hoàng cung ra đi tu đó, đi xuất gia đó, vua cha nó rất là lo âu, mới sai năm phái năm người tới. Cái nhóm này là từ cái dòng cái họ hàng của Đức Vua, hoặc là họ hàng bên vua cha, hoặc là họ hàng bên hoàng hậu. Thì Đức Vua mới nói rất giản dị, nói bây giờ thái tử ra đi rồi, thành trẫm yêu cầu quý vị đi kiếm mang thái tử về lại cho trẫm. Rồi năm cái vị tùy tùng này đó, tới mới gặp hoàng tử, thái tử, cố gắng thuyết phục thỉnh thái tử trở về hoàng cung lại. Điều thái tử không chịu, thái tử không muốn trở về. Năm cái vị này mới quyết định đó, là trở về mà thất bại thì không thể nào, không mặt mũi nào mình nhìn được vua cha. Năm cái người này, cái chuyện nó cũng ly kỳ lắm. Họ mới phát cái tâm, họ nói bây giờ mình thất bại vua cha rồi, mình phụ cái lòng vua cha rồi, mà mình trở về không được, thì bây giờ mình làm cái chuyện mà tốt thứ nhì mình có thể làm, là bằng cách là mình xuất gia theo phục vụ cho thái tử, cho tới khi thái tử mà trở về, cùng trở về theo. Thì năm người này thay phiên nhau mà lo cho thái tử. Cái đời xưa người ta có tình có nghĩa như vậy đó. Đời xưa mấy ngàn năm trước cái như vậy. Bây giờ thấy cái sự trung thành như vậy rất là hiếm có. Thành ra cái thế giới mà nó khác. Họ quyết tâm họ tu để mà xứng đáng được làm tùy tùng của thái tử. Bất cứ cái gì mà thái tử tu đó, họ đều tu hết. Cô Ngân có thắc mắc gì không? Thời buổi này mà thầy dạy, quý vị mà ngồi khiết già. Thời buổi này thầy dạy học trò, thầy mà ngồi khiết già, ngồi tí nó đau chừng quá. Thầy nói thầy ơi, thầy đau chừng quá. Thôi, bỏ cuộc. Thành quý vị biết không? Cái chuyện mà cuộc đời Thái tử Tất Đạt Đa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy đọc một lần, thầy không dám đọc, thầy một lần đọc thấy mình dòng nó sao xuyến, sao mới thấy sao đời buổi dạy học trò nó khó quá này. Bất cứ những chuyện mà thầy kể, những gì mà thầy kể về thái tử Cô Đàm với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là từ cái trí nhớ thầy không dám đọc chuyện, tại đọc nó sao xuyến mà nó thấy sao nó xốn xao, nó khổ quá. Thành những cái người này họ tu hành rất là gắt gao, đến độ khi mà Đức Thái tử mà lên Tuyết Sơn xong rồi tu 6 năm trời rồi mới thấy quyết định là không đi tới đâu, rồi mới bỏ cái tu khổ hạnh. Thì năm người tùy tùng này đó, bất mãn bỏ thái tử ra đây luôn, tức họ nghĩ là còn cao hơn thái tử nữa. Thành ngài Tiến Hóa ngài giảng, ngài kể rồi đó. Lúc đó đó lên Tuyết Sơn đó, thái tử đó mới ăn một ngày, đó là cái tuyệt đỉnh của cái pháp mà khổ hạnh nhất đó. Ngài ăn một ngày một hạt gạo và một hạt hạt mè là bổ quá trời hả. Mè không quýt đâu phải là mè hả, hạt lúa hả, lương mật hả. Lúa mật, một hạt gạo với hạt lúa mật. Lúa mật. Thành một gạo, một hạt gạo, một hạt lúa mật. Quý vị biết không? Cái cơ thể cái gì mà khi mà nó đói đó, nó đau đớn không thể tưởng tượng. Có ai thử đói 9 ngày chưa? 9 ngày liên tiếp. What? Không có nước uống. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Dễ sợ chưa? Wow. Làm sao mà sống được? Làm sao mà sống được? Hơn 20 ngày luôn. Mà lúc đó cái cơ thể nó đau, lúc đói đau đớn hay sao? Để mà có tí nước. Nhưng sao sao mà con uống nước, không có nước mà sao mà chết, mà sao mà chịu khát nổi. Vậy là 20 ngày có nước rồi, sao mà nó hết sợ. Uống bao nhiêu? Uống nhiều hay uống ít? Rồi mấy người tàu, mấy người thủy thủ đã có đồ ăn, đồ uống chứ hả? Tàu tàu người gì? Việt Nam là Thái Lan. No, cái tàu mình gặp á trên. Thế muốn hỏi cho rõ ràng á, lúc mình đói mà khát như vậy, cơ thể nó có đau đớn không? Cũng muốn chết không? Thèm ăn thôi. Chỉ ăn thôi. Cái khác mới là mới khổ hơn. Môi mặt nó nứt ra phải không? Con nhớ lúc mà con khát nước như vậy, môi nó nứt ra. nước hết rồi xong nó khô lại, nó đen, nó trông nó ghê chứ sợ lắm. Trông nửa người nửa ngợm. Thành như vậy nó mới đỡ đau đớn, đỡ khổ đó. À, chứ còn mình tỉnh là phiền lắm. À, đâu có sức mà leo lên nổi đâu. Để thầy hỏi chuyện này, cái lúc mình đói đó thì nó một lúc cái nó tê lại không còn đói nữa. Để lâu lâu thỉnh thoảng nó có cái cơn đói nó khởi lên có không? Cái khác á, là nó thường xuyên hơn. Cái chuyện thì thấy thấy khổ vậy thôi, mà thấy thấy hay vậy thôi. Nói lẩm bẩm vậy thôi. Nó xẹp lắm. Và mấy người chết rồi mày đẩy ra là sao tạo? Mình không ăn họ hả? Phải không thầy hiền trì? Cái đói đó là nó lúc nó tê rồi lâu lâu nó mới khởi khởi lên cơn đói đúng không? Cơn đói thì dễ sợ lắm. Rồi xong khi mình qua cơn đói rồi nó tê lại, là nó khởi lên đều 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 chứ không phải nó quên được cái cơn đói đâu. Nó hiện ra. Dạ mà khiếp thiệt. Nếu mà biết mà vô vô cái trại cải tạo như ông kia cũng đói, mà đói hơn nữa. Không phải đói 20 ngày mà đói năm này qua năm khác. Tự nhiên nó phải tôi nó rác lắm, đừng nữa cà miệng lúc mà ngồi nó tét hết rồi, nó tét hết rồi, nó rác lắm. Sao vô được? Xung quanh có ai không? Thức đi rồi. Ai cũng bận rồi đâu có cứu con đó, tại ai cũng lo đi kiếm đồ ăn cái đã. Có ai mạnh ai đi kiếm đồ ăn, đi uống, đi kiếm đồ uống nữa. Ăn uống nữa. Bỏ vợ luôn. Thank you. Nước cam lộ. Hả? Có là người Việt thuần tí là người Tàu. Tại mấy cái người này toàn là họ giả dạng tiếng Việt, thiệt ra họ Tàu. À, rồi sao kế tiếp, kế tiếp. Ai cũng tỉnh thế, bây giờ thường thường giờ này ai cũng ngủ hết đó. Mà cái giờ đầu tiên ai cũng ngủ gà.
Thì nói là có một người chết, thì thay ra một đứa ở phía chết, nói không, nó không biết tả đâu, nó đi vô là không biết, nó không biết.
Mà ăn là đi đi kiết chứ đâu có ăn được, đâu có giữ được. Mà không đi kiết hả? Ăn và đi. Ăn cháo phải không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. thì nó nói chuyện đang xô hai người, thấy rõ ràng khi hai người
chết rồi. Còn trí vấn đề nữa. Ăn thịt người. Hai năm. sắp xếp cho. Nó nói nó ăn như thế.
Mà tới này tới giờ mà cái người mà nó chết mà
ăn mà trong trại cải tạo không ăn không thịt người hả? Cắt kè. Nướng ăn hả? Cắt kè nướng ăn ngon lắm á. Thầy nghe nói mấy người tù nhân ta nuốt thằng lằn. Bắt chuột. Sau khi nghe mà cái cô Cảnh kể chuyện xong, bây giờ thầy cũng dám kể chuyện nhịn đói nữa. Cái khổ nó chẳng nhầm gì đối với khổ bà này hết. Thầy thắc mắc cái chuyện, thầy hỏi cái gì? Khi mình đói Ấn Độ mình có thể ăn thịt người để mà người chết để mình sống sót không? Ừ? Coi như người ta chết rồi thì nó ăn đâu có sao đâu. Phật giáo mình có gọi là tịnh thực. Là mình đâu có giết họ đâu, họ chết tự nhiên mà. Thì Đức Phật nói có quyền những con thú vật mà nó chết tự nhiên mà có quyền ăn. Người như khiến người cũng là thú vật đâu khác với thú vật đó. Nói chuyện tội nghiệp mấy nhỏ rồi nói chuyện nhiều người lớn không mà ma quỷ rồi ăn thịt người. Tại mình chưa bây giờ mình vào cái cảnh giới mình đói đến độ mình mất cái nhân tính của mình luôn. Để sau những kinh nghiệm rồi mình thấy cách nhìn cuộc đời mình nó khác chứ hả? Dưỡng dưng. Bây giờ nói nhiều thiệt á. Kể cái tiếng đồng hồ tỉnh bơ. Thoải mái lắm á. Cái đó là mình giữ trong cái khổ tâm mình nó còn giữ ở trong á. Anh đâu mà nói được nó xả ra tốt lắm. Cái đó là thầy muốn tới đó, là một khi mà quý vị qua những cái kinh nghiệm như vậy rồi đó, bao nhiêu người mình nó đổi à. Nó đổi mình, người nó đổi dễ sợ lắm. Tham lam, bớt cái tham lam dễ sợ. Không còn tham cái gì nữa hết á. Khi mà qua những cái cảnh mà gần sống chết như vậy rồi đó, mình xả nhiều dễ sợ, xả không thể tưởng tượng. Cái đó thầy biết đó là tại vì cái pháp tu nó như vậy đó, pháp tu mình đó, là mình tu đó, là mình xả cái đó được là bằng cách mình chịu khổ. Cái khổ khi nó cực điểm rồi, cái gì dễ xả, dễ sợ. khi mà tới cảnh giới rồi không có gì mà còn tham lắm, có gì mà quan trọng độ sinh mạng mình mà còn mình giữ nổi mà còn tham cái gì nữa. Thành mấy cái người đó dễ tu lắm. Thành ra lúc mà thầy tu mà thầy mà cực khổ mà nghe đói khát mà nghèo như vậy mà không ngửa tay xin, tại vì theo truyền thống của dòng mình đó là nghèo thôi, nhưng mà xin ai, đói thì đói mà xin ai. Buổi sáng tụng cái này nó là lạnh cống cũng không có phan duyên, đói tử cũng không có xin, nghèo cũng không có cầu khẩn cầu ai hết. Đây là một sư phụ mình dạy mình như vậy. Nếu thực sự cái tâm cái việc được như vậy đó, cái mình qua cái cảnh giới như vậy, mình cầu cũng không được nữa, mình xin cũng không ai cho nữa, lúc đó mình mới xả được. Mình không có ý lại một cái gì hết á. Cũng như Đức Phật thời đó mà ngài lên Thiết Sơn mà ngài chịu tu khổ hành 6 năm trời đó, là không còn cái gì nữa, không còn thái tử, không còn cha, không còn mẹ, không có người tùy tùng nữa. Ai cũng mệt lạ, ai cũng đói. Lúc mình tu mình nhìn đói nó khác, nhưng mà quý vị không biết tu pháp thì mình tu á, dòng mình tu có pháp tuyệt thực á, trong thời gian đó mình luyện công, đang luyện công, thành ra không bị cái cảnh mà nó liệt, mà nó kể như thấy chết luôn á. Lúc mình không có đồ ăn như vậy thì mình không có kiệt sức, mình mới còn sức như thường. Đừng, nó đói dễ sợ lắm, cái cơn đói nó tới nó đau đớn dễ sợ lắm, nó cào cái ruột nó người nó lạ, nó lệch, nó muốn chết mà mình chết không được. Là cái kinh nghiệm đó, cái lúc cái tu luyện nó khác cái trường hợp mà cảnh đã qua. Cảnh lúc đó là không có tu luyện, không có cái sự lựa chọn nữa, thì ngồi nó mà chịu trận thôi, chịu chết thôi, chỉ đợi chết thôi, ngồi đợi chết thôi. Còn bên này là mình có sức, mình nhất định mình không chịu ăn, mình lừa là không ăn, để mình tự dài vò lấy. Hai kinh nghiệm nó khác nhau. Thành cái khác ở chỗ là thầy nghe cảnh thứ hỏi từ cảnh có muốn chết là không này nọ. Lúc đó mình chết rồi, mình coi mình chết đâu có cái đâu có chọn được nữa đâu. Còn bên này là mình đang sống mà nó đau đớn rồi mình muốn chết đi. Và nó đau đớn quá này, nó đau dễ sợ. Lúc đó mình muốn chết. Lúc mình đang tu mà nó đói, nó lạ nữa, mình nói nó đau đớn như vậy thôi mình chết đi, tại nó đau đớn quá này, nó dễ sợ lắm. Mặc dù như vậy cái kết quả nó tương tự như nhau, tại vì sau khi mà quý vị mà sống còn rồi thì mới thấy được, nhìn cái cuộc đời mới có mắt, con mắt dưỡng dưng được. Ai thắc mắc gì không? Nghe Thạnh cái cảnh đó là con nhận hoàn cảnh mà con lại qua, con nhận thấy dễ sợ luôn á. Chuẩn bị đâu. Cái số mạng, cái đó số mạng chứ không phải là vấn đề chuẩn bị. Mà hồi đó không có cầu quán theo Bồ Tát nè, không biết cầu nè.
Hai ngày đến chỗ này, tự cũng cầu cầu bộ bộ tự cũng vô còn khi mà có cấp cấp
nó đây hồi đó là ông nội con chết rồi, không có được uống nước. Mà tại vì con là tại vì chưa có nguyên một chiếc rồi. Khách đi ba chiếc tàu, họ bỏ hết, hết nguyên được đi gần trăm người ba chiếc tàu. Và chúng tôi ngang thôi, nhưng mà đi ra thôi các thầy. Bắt đầu một từ 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 đánh hết chuẩn bị, chính quy từ từ ùa ra đến hết chuẩn bị. 98% từ đó là qua chiếc tàu nhà có con bị cắt thành nhỏ. Tại cái tên trong đầu cái tàu mà nghiêng qua nước luôn luôn là cái chuyện mà đang ăn của mình thả nó mặt cái đó nó thật đang ăn thầy cái đó thật còn đầy quá thì đường cái lòng học lòng không có tin là đâu có biết là có mặt cái gì đâu thầy. Khi mình ăn mình bỏ cái đó thật cái đó lúc nó thuộc trên lên mà thì cái tàu cầu nghiền nó thầy vừa qua nó chảy vô vừa mà cũng dám giá lên trên là thật thật chạy nó vừa lại cho thả là thả là nước xuống đi thì không may á thì đi vô trong đó là bộ đội cứ cái này nó đã không như đó rồi khi mà tàu nó chạy xuống là nó bắt cái trường bắt cái tù thì cái nhiều người chết đó là bị thương ra như nhà tạo bắt cá bắt nước nó này vô nó phải chốt cái gì đi đó thì đi xuống được cái tàu không khi mà vô tàu đội nó kêu lên nó lên nó chết
bắn sư tử luôn
kêu không lên là nắm hết ngay đó luôn. Tiểu thả bỏ đăng ký thì em vô đó cũng chạy nữa thì con chạy con cái nội bản thân giờ ở tù chứ giờ chạy đâu thì ông vô đó chạy tay tiểu nó ông vô đó chạy thì
không chạy con xã mà chuyên môn bỏ hai bài không chạy
tình thầy rồi ông ghét cùng mà ông ấy buổi khô cậu ghét đi ra lắm ấy cảm thấy đi thì nó cửa đường là chạy tụi không biết là người biên chính không là người biên cái pháp đó là đúng đó. Nói vậy đó là cái thằng đó cũng cố đó. Thì nó cũng thả cầu ra
Thầy kể cái gì biết á, khi mà cái lần đầu tiên mà thầy thực thực á, tu thực thực một lần á, thì sẽ nhìn nói vài ngày chị cũng nói bỏ cuộc. Thế sao, tại sao bỏ cuộc? Tại thèm đồ ăn quá. Sau 3 ngày, sau mà khi mình nhìn đói sau hơn 3 ngày mà cái bộ thần tiêu hóa mình nó thay đổi, nó không làm việc nữa. Tự động nó không làm việc nữa. Thành khi cái gì cho đồ ăn vào một cái là nó không biết làm gì hết. Cái khổ của thầy là khi mà vài ngày xong cái mình bỏ cuộc, tại nó đói quá, mình thèm quá đi. Đâu không ai biết, mình tuyệt thực, mình thất bại, đâu ai biết, đâu có gì đâu mà mất cỡ. Vài ngày xong mình bỏ cuộc, cái mình thèm ăn, tại mình nhớ những đồ ăn mà ngon, mình thèm quá đi. Như cái ông này một ngày món cái đồ ăn ngon là ông nhớ hiện ở trước mắt ông ngay lập tức, cái gì thế tưởng tượng. 3 ngày nữa còn to hơn nữa, nó to như cái nhắm mắt vẫn thấy được như thường. Hôm đó ăn đồ ăn ngay lập tức, ăn đồ ăn cứng ngay lập tức. Trời ơi, xin lỗi cái vị, nó đi tiếp. Nó đâu làm được, đi cả ngày luôn. Cái đó là kỹ thuật để mà xuống khí đó. Ăn cứng không được. Thành cái lúc mà tiêu thực xong phải ăn cháo mà cháo lỏng thiệt lỏng, chỉ ăn uống nước thôi. Quý vị, cái mấy người Tây phương, mấy người trẻ bây giờ đâu biết cái khổ là gì. Cái thế hệ mình mới là khổ phải không cảnh? À, mấy nhỏ sau này tụi nó sướng quá. Quý vị có biết không? Trừ khi mà quý vị sẵn sàng nhận cái khổ mà thoát được cái khổ đó, tu nó dễ lắm. Còn mà quý vị chưa biết cái khổ gì tu không được đâu. Thì thật là vậy đó. Trừ khi quý vị thấy khổ đó tu mới được. Không thấy khổ là tu không được đâu. Hỏi ngân. Hai hết lại. Tại cái đó đúng, cái trình độ, cái pháp đó là mình phải chán, yếm ly. Cái pháp nó dễ sợ, trình độ nó dễ sợ, cái gì nghe, người ta nghe, tôi nói cái này, vì đọc sách á, những cái bài đọc sách mà không biết cái ý nghĩa của nó. Yếm ly nghĩa là sao? Trình độ là yếm có nghĩa là mình chán chường, không thể tưởng được, thành mình muốn rời bỏ nó. Mà nếu như quý vị còn chưa chán chừng cái đồ mà muốn vẫn còn chấp chứa nó, còn bám víu nó là đi không được đâu. Cái này mấy người giảng trình độ chưa giảng rõ ràng cái phần này. Quý vị mà còn tham lam chấp trước này nó đang cột chân quý vị là đi không được đâu. Thành sự thật á, nói như vậy thôi, đừng có sợ. Mình biết á, mình còn sống làm sao mình không có chấp trước được. Thầy biết chắc chắn cái gì là còn mình còn sống mà sao chấp trước, chắc chắn mình còn chấp trước con gái mình. Nhà còn con đúng không, lúc đó cái thân mình khổ thôi, bây giờ mình nhìn đứa con mình vẫn thương, sao mà bỏ nó được. Anh nói thật á, là mình khó mà bỏ gia đình mình lắm, sao mà bỏ được. Thì nếu trường hợp như vậy, thầy hỏi cái gì, làm sao mình đi Tây phương cực lạc bây giờ, mình đâu có yếm đâu, mình đang mê đó mà sao mình ly được. Làm sao bây giờ? Thì có người hỏi thầy làm sao mình bỏ mình đi bây giờ? Hả? Cái này phải giảng cái phần mà trình độ mà giảng cho rõ ràng cho thầy hiểu, nó khó dễ sợ lắm. Cái đừng nói là dễ, mấy cái ông người trình độ chứng nó dễ, đừng có lo, dễ lắm, cái niệm Phật là chắc chắn là đi. Tổ sư nói mà. Một câu hả? Làm sao mới đi bây giờ? Mình đang chấp trước cái nhà mình, chấp trước cái xe mà, chấp trước cái gia đình mình, sao mới đi được? Sao bỏ con trai mình được? Hả? Sao bỏ mẹ mình được? Làm sao bây giờ? Hả? Hả? Làm sao? Nó khó dễ sợ lắm. Làm sao mình xả được? Hả? Mình hứa để tôi đi cho yên thân, rồi khi mà tôi đi mà tôi thành công rồi trở về tôi hứa tôi sẽ cứu quý vị. Tại nên cái đó có vẻ giống như tiểu thừa quá. Làm sao bây giờ? Thầy cũng chưa nghĩ ra nữa. Cái này nó có vẻ khó quá. Ngồi gặp được bao lâu? Làm sao mình bỏ được bây giờ? Có ngân sao bỏ bây giờ?
Quý vị bỏ không được á, thì phải nhờ người ta. Chứ sao bỏ, mình bỏ không được thì mình yêu cầu người ta giúp mình chứ sao? Và lúc đó đó, sau khi cái vị chết rồi, nó bỏ dễ hơn trước khi cái vị còn sống. Lúc đó cái vị không còn quyết định nữa. Mình muốn, như cái ông này nói vậy, mình muốn nói chuyện tiếp, nó cũng không nói chuyện được nữa. Thì mình nói chuyện tiếp làm cái gì? Mình tự dai vò mình thôi. Lúc đó đó, xả mới được. Cái lúc mình còn sống xả khó lắm, rất là khó. Mình nói cái miệng nói là vậy thôi chứ còn... khó dễ sợ lắm. Mà không phải là vấn đề, không phải nó không giản dị như cái vị tưởng đâu. Mấy cái người đừng có tưởng là lúc đó là xả dễ đâu. Lúc đó khi nghiệp chướng nó tới, nó chết ngắt nữa. Đó nghiệp chướng nó tới, nó đè cho mình ná thở luôn. Thôi mà nói chưa, nó pháp một tí.
Thành ra cái này kể chuyện dài dòng để cho quý vị nhớ lại cái khổ đó. Nó làm mình nó bức áp, áp bức mình, áp lực nó lớn dễ sợ. Tại nên tuần trước mình nói đó, khi cái vì cái khổ của cái thế gian là cái gì biết sao, là cái áp lực là luôn nó có mặt, là cái vì đang biết mình đang khổ, cái vì cảm thấy áp bức dễ sợ lắm, áp lực dễ sợ lắm. Đó là cái khổ trong cuộc đời mình, nhất là thế gian, thế giới này, cuộc sống bây giờ mình áp bức về thời gian, phải không còn hơn cái áp bức của những cái sự ao ước, những cái nguyện vọng của người thân yêu của mình. Đó, ao ước, ta mong muốn, mình bị áp bức. Quý vị để ý chứ coi, cuộc sống của mình, mình chưa muốn bị áp bức với cái thì giờ. Có ai thấy cái đó không? Khi nào mình không đủ thì giờ, những gì mình muốn làm mình làm không được. Còn cái loài khác là sao? Tôi hỏi ông da trắng này, ông có bị, ông bị khổ không? Nói, ông có kẹt thì giờ nó không, thì giờ tôi có nhiều dễ sợ. Để hỏi vậy ông hoàn toàn cuộc sống ông không có sự đau khổ gì, nó có chứ tôi khổ. Khổ. Những người mà có thì giờ là tại sao vậy? Những cái người mà ông nói là cái này nó hơi hơi riêng tư một tí, cho nó riêng tư phải nói.
Luôn luôn là bị thời giờ nó áp bức. Ông là đang bị thời giờ nó áp bức.
À, cái mạng sống mình nó cục dễ sợ lắm. Mình bao lâu mình sẽ tắt thở. Thầy có 20 năm nữa là cuộc sống là nó xong rồi.
Mẹ nhà chứ sợ ông chồng cũng la. Nó sao đi mình đeo lâu dữ vậy? Bỏ bê tôi.
Chồng chuyên môn nói là bà thích tới chùa hơn là thích, thích ở với tôi. Anh cái khổ của cuộc đời chúng ta là bị cái sự áp bức, đủ cái loại áp bức hết. Thời buổi này mấy người trẻ đó, học trường tiểu học, trung học, trong cái đầu thang là bị áp bức thì giờ. Cái nhị đế đó là cái tập. Tập á, cái bản tính của cái tập á, tập đế đó là cái bản tính nó là cái cảm giác, cảm thọ mà nó thu hút mình. Cái tập á, tập đế nó rất là thâm sâu cái gì nữa. Cái cảm giác, cái cảm thọ, cái cảm giác mình có đó, nó khiến mình đam mê và nó thu hút mình, nó lôi cuốn mình để mình sẵn sàng chịu cái khổ mà không coi nó là cái khổ. Mình chấp nhận cái đó, mình chấp nhận cái sự thật của cuộc sống mình đó, là mình không coi nó là khổ. Thành ra những cái cảm thọ mà quý vị thấy mà sung sướng thoải mái đó, nó thu hút quý vị đó, đó là cái tập. Và có những cái cảm giác sung sướng thoải mái mà thích thú mà hút muốn tìm lại không? Mỗi ngày. Cái này không phải là chỉ cái cảm thọ mà nó dễ chịu, còn những cảm giác nó khó chịu nữa. Mình né cũng là khổ nữa. Hiểu không? Nhớ như vậy, mình né những cái cảm giác mà khó chịu, cái đó là khổ luôn nữa. Thầy cũng hỏi ông là hình như là cái tập làm sao mà gọi là né. Ông này ông nói tôi hiểu được á là những cảm giác mà sung sướng á, tôi truy cầu nó là cái tập là đúng, tại tôi muốn tìm những cái cảm giác này, sung sướng này. Cái điều nói về nó mình né những cái cảm thọ mà nó khó chịu thì làm sao gọi là tập được. Ai thắc mắc gì không? Cái lời Phật dạy nó sâu xa dễ sợ. Mình sống nhưng mà đâu có để ý đâu. Chứ vì để ý chứ coi, cuộc sống mình nó khổ, nó tập. Khổ dễ sợ, áp lực dễ sợ, tập là nó có lôi cuốn mình hoài, nó kéo mình vào. Kéo không? Mình thoát nó không được. Rồi cái tập nó cứ dồn dập nó chồng chất lên nhau. Muốn cái cảm giác này sướng thì bây giờ mình ăn cho nó no, cho nó sướng hả? Ăn cho sướng xong đó hả? Thì mình phải mua cái giường, cái nệm cho nó êm ái để mình ngủ cho nó sướng. Thì trước khi mình đi ngủ mình cho đấm bóp tổng quốc một tí, chồng chất với nhau, nó tập. Thèm ngủ dễ sợ. Không, tại vì cái giờ đầu đáng lý ai cũng ngủ. Ngày hôm nay nó khác đi, tại giờ đầu tiên cô Cảnh kể chuyện vượt biên, là giờ thứ nhì ai cũng buồn ngủ. cái mà khó nhất trong cuộc đời mình không thấy được cái cách hành động của mình, cái mình quay mình chấp nhận rất là tự nhiên. Cái mình chấp nhận đó là cái khổ của cái tập mà mình không thấy nó luôn, nó dễ sợ như vậy. À, cái đó là căn bản của tu hành Phật giáo. Mình nhìn mà Đức Phật giảng để quý vị nhìn ngược lại mình. Và cái Phật giáo mình tu là dạy quý vị được khuyến khích để mà tự nhìn lấy, chứ không nên nhìn ra ngoài. Nhìn ra ngoài là đi trật đường rồi. Nghe không cái bà Hồng? Niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật á, để tự nhìn lấy. Mà niệm Phật mà nói tôi niệm Phật để tôi đi theo phương cực lạc là chết ngắt. Cái đường đó, đường pháp thật khó mà vãng sanh đó. Muốn vãng sanh thì nhìn mình mới vãng sanh được. Đừng có ỷ lại người ta, mình tự hỏi mình lấy. Mình đã từng làm cái gì hả con để xứng đáng được cái vãng sanh. Đừng có nói người ta vãng sanh thì tôi cũng vãng sanh được, cái đó nhìn ra ngoài. Nghe rõ ràng không? Mình nhìn người ta nói người ta đi được thì tôi có đi cũng được. Cái bà kia, bà Basiloko cụ lần như vậy cũng đi cũng được. Người không có tu hành niệm Phật chứ mà đi được, tại sao tôi đi cũng được? Cái đó là trật rồi. Mình nhìn phải hỏi ngược lại, mình đã làm cái gì để xứng đáng nhìn những người kia để mà đi được. Thành mấy cái pháp mà con học cái pháp phải nhìn cho kỹ, là cái pháp nó có đúng với cái tứ diệu đế là không. Bất cứ cái pháp nào của Đức Phật dạy á, đều nó đồng, nó tương ưng với cái pháp tứ diệu đế này. Quý vị mà tu hành mà không chịu khổ, chịu cực chịu khổ thì khỏi nói chuyện vãng sanh. Đi ngược lại tứ diệu đế. Không có cái pháp nào như vậy hết. Không thể nào nói tu niệm Phật mà tu sung sướng thôi. Thì như vậy thì cái tứ diệu đế nó trật rồi. Hiểu không? Pháp cái vị tu nó sai rồi. Thế thì giờ đó. Ai thắc mắc gì cuối cùng không? À, ngày nay mình ngừng lại đây tại mình tới được cái một cái câu thứ nhì rồi.